Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ 6 ngày 23 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các địa phương triển khai giải pháp cấp nước chống xâm nhập mặn trong điều kiện mực nước tại nhiều hồ đập sông suối xuống thấp. Thanh Hóa đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm đến dịp đầu xuân năm mới. Phần tin thời sự quốc tế, lực lượng Houthi tấn công chiến hạm Mỹ, Anh và tập kích tên lửa vào Israel. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp phiên mở rộng về tình hình Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 23 tháng 2, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về vận hành hồ Cửa Đạt để cấp nước phục vụ sản xuất và cung ứng điện. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, phóng viên Thanh Tâm đưa tin.
Hiện nay, việc vận hành công trình hồ Cửa Đạt được thực hiện theo quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, ban hành kèm theo quyết định số 214 ngày 12 tháng 2 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm vào đầu mùa cạn, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3, gọi tắt là Ban 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị sử dụng nước và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xây dựng và triển khai kế hoạch điều tiết sử dụng nước hồ Cửa Đạt trong mùa cạn theo quy trình liên hồ trên cơ sở nguồn nước hiện có. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, tùy vào diễn biến thời tiết, nguồn nước hồ tại các thời điểm, hàng tháng sẽ có văn bản điều chỉnh lưu lượng cấp sử dụng nước để đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại. Hiện nay, Ban 3 chưa lắp đặt được thiết bị giám sát đo tự động lưu lượng nước qua tuy nen đặt tại nhà máy thủy điện Cửa Đạt, gây khó khăn trong công tác giám sát việc vận hành cấp nước hồ Cửa Đạt về cho hạ du để phục vụ sản xuất. Các thông tin phối hợp giữa đơn vị sử dụng nước với Ban 3 và Cơ quan Quản lý Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương đôi lúc còn chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN, cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các nhà máy thủy điện vận hành trong thời gian qua. Việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo điện cho các trạm bơm là nhiệm vụ quan trọng được tập đoàn và các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Các công ty điện thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn để đảm bảo sử dụng nước từ các hồ thủy điện tiết kiệm và hiệu quả. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh, nhiệm vụ chính của hồ Cửa Đạt là cắt lũ, đảm bảo an toàn công trình, đồng thời cung cấp nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì làm việc với Ban 3, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu, Sở Công Thương, các nhà máy thủy điện, chấn chỉnh lại sự phối hợp sử dụng hiệu quả công trình, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nguồn nước sinh hoạt và sản xuất điện. Các đơn vị khai thác quản lý công trình hồ Cửa Đạt có kế hoạch vận hành, điều tiết nước hồ, ưu tiên cấp nước phục vụ nông nghiệp, tránh tình trạng để xảy ra khô hạn, gây ảnh hưởng đến đời sống cũng như sản xuất của người dân.
Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sáng 23 tháng 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ phòng hậu cần kỹ thuật. Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí chủ nhiệm chính trị đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ phòng hậu cần kỹ thuật trực thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ phòng hậu cần và Đảng bộ phòng kỹ thuật, chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành bí thư, phó bí thư Đảng ủy phòng hậu cần kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025, quyết định chuyển giao tổ chức đảng đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Hậu cần Kỹ thuật tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ đảng viên, nhân viên nhận thức sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của các cấp về việc sáp nhập giải thể, thành lập mới, tổ chức lại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ra soát chặt chẽ hồ sơ, bổ sung đầy đủ lý lịch đảng viên, thực hiện việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, tổ chức bàn giao chặt chẽ đúng quy định, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên trong việc điều động, sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách, nắm, quản lý tốt tình hình chính trị nội bộ, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh, đồng thời thống kê, đăng ký và bàn giao đầy đủ công văn, tài liệu mật, phương tiện thông tin điện tử có chứa tài liệu mật, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, tài chính chặt chẽ, đúng quy định.
Hôm nay ngày 23 tháng 2, huyện ủy Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết số 42 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Triển khai nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Với mỗi nghị quyết, Vĩnh Lộc đều xây dựng chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo triển khai trên địa bàn.
Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gọi tắt là DDDSI Thanh Hóa, có ý nghĩa rất quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Hiện Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa VCCI, đơn vị chủ trì thực hiện khảo sát chỉ số DDCI, đang khẩn trương triển khai các bước khảo sát đến doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua 2 năm thực hiện DDCI Thanh Hóa, các doanh nghiệp đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của chương trình, đó là hướng đến mục tiêu chung tìm ra những trở ngại, những nút thắt, những điểm nghẽn liên quan trực tiếp đến năng lực điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại cấp sở ngành địa phương, từ đó nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành của tỉnh. Đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động. VCCI Thanh Hóa đã lựa chọn ngẫu nhiên hơn 4.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để phát đi khoảng 14.000 phiếu khảo sát. Ngoài các mẫu phiếu được chuyển trực tiếp tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo hình thức chuyển phát nhanh, VCCI Thanh Hóa còn lập đường link thực hiện khảo sát online, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo có nhiều đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tham gia đánh giá. Hiện đang trong giai đoạn cao điểm khảo sát DDCI Thanh Hóa, trong đó hình thức khảo sát online được nhiều doanh nghiệp lựa chọn và có tiến độ khá tích cực. VCCI Thanh Hóa sẽ tiếp nhận xử lý thông tin đảm bảo tính khách quan, chính xác và mang tính bảo mật cao. Dự kiến đến trung tuần tháng 4 năm 2024, tỉnh Thanh Hóa sẽ công bố kết quả xếp hạng đánh giá DDCI năm 2023.
Hôm nay ngày 23 tháng 2, lãnh đạo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV đã thăm làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi và thống nhất phối hợp tổ chức nhiều chương trình nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2024. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục phối hợp tổ chức các sự kiện trong năm 2024, đặc biệt là hai sự kiện: cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình lần thứ 36 chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, xuất phát tại tỉnh Điện Biên qua các tỉnh phía Bắc về Thanh Hóa, sau đó sẽ tiếp tục hành trình xuyên Việt, và chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm đồng bào cán bộ chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc 1954-2024. Trong đó có một điểm cầu sẽ tổ chức tại Thanh Hóa, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9 năm 2024. Lãnh đạo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa phối hợp hỗ trợ HTV trong quá trình thực hiện chương trình tại Thanh Hóa, cung cấp tư liệu hình ảnh, nhân chứng lịch sử liên quan đến sự kiện đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, đồng thời quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, chương trình trên kênh TTV và các nền tảng số. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa khẳng định, việc phối hợp với các đài truyền hình, các cơ quan truyền thông hoạt động mà TTV luôn chú trọng và làm tốt trong thời gian qua. Đặc biệt, những chương trình phối hợp với HTV trong năm 2024 là những chương trình sự kiện lớn không chỉ đối với hai đài, hai địa phương, mà còn có ý nghĩa trọng đại đối với cả nước. TTV sẽ hỗ trợ hết mức cho các ekip thực hiện chương trình của HTV, góp phần vào thành công của các sự kiện. Có đó cũng là dịp để đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ các đồng nghiệp của HTV, đơn vị truyền thông lớn của cả nước. Lãnh đạo hai đơn vị đã khảo sát khu vực xây dựng tượng đài con tàu tập kết ra Bắc ở thành phố Sầm Sơn, nơi dự kiến là địa điểm tổ chức cầu truyền hình tại Thanh Hóa.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 1.500 di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh được xếp hạng. Những ngày trong và sau Tết, đặc biệt là dịp lễ hội đầu năm, các di tích trên địa bàn tỉnh đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan vãn cảnh sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho du khách về mọi mặt được các địa phương, đơn vị quản lý coi là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời xử lý nhanh chóng, triệt để những hạn chế để du khách, nhân dân có những ngày du xuân vui vẻ, trọn vẹn. Đền Cô Bơ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa là di tích được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn trong hành trình du xuân đầu năm. Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của khách thập phương, năm nay ban quản lý di tích đã đầu tư cải tạo, mở rộng khuôn viên, tạo dựng thêm nhiều cảnh quan thiên nhiên, vườn hoa ven sông để du khách check-in. Mọi hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng đều được thực hiện một cách tuần tự, không gây ồn ào. Nhà đền cũng đã thực hiện nghiêm việc không cho thắp hương trong đền, việc đốt sớ vàng mã luôn có người giám sát, đặc biệt luôn có sự hỗ trợ của lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho du khách. Hầu hết các điểm đến tâm linh khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như đền Đồng Cước, đền Cửa Đạt, đền Sòng, đền Chín Giếng, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ đều ghi nhận số lượng du khách tăng cao, lên đến hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Nhờ làm tốt công tác quản lý, bố trí lực lượng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia các hoạt động lễ hội, lắp đặt thiết bị camera để theo dõi, giám sát, đề phòng các hành vi trộm cắp, móc túi, nên đến nay các lễ hội đều diễn ra an toàn, văn minh, đúng quy định, được du khách thập phương đánh giá cao. Theo thông lệ, mùa lễ hội sẽ còn kéo dài tới hết tháng 2 âm lịch với rất nhiều hoạt động, do đó các cấp, các ngành cần làm tốt công tác quản lý nhà nước, đồng thời bản thân mỗi người dân đi lễ hội cũng cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy tắc ứng xử nơi thờ tự, không tiếp tay cho hành vi mê tín dị đoan, có ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông và bảo vệ cảnh quan môi trường.
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, sáng ngày 23 tháng 2, ban lãnh đạo, nhân viên đội ngũ y bác sĩ Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực, Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực, Trường Cao đẳng Y Dược Hợp lực đã đến dâng hoa dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bia tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã năm 1972. Trong không khí thành kính thiêng liêng, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các giáo viên, học sinh trường Y sĩ và trường Sư phạm 7+3 Thanh Hóa đã hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã. Trong không khí thành kính thiêng liêng, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó.
Hưởng ngày thơ Việt lần thứ 22, sáng nay 23 tháng 2, câu lạc bộ Hàm Rồng đã tổ chức chương trình thơ Xuân Giáp Thìn 2024. Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới, các hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng đã cùng nhau ôn lại những thành tựu thơ ca của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước. Sau hội trống khai hội, các hội viên câu lạc bộ cũng đã tổ chức đọc, ngâm thơ, ca hát. Nhiều bài thơ tiết mục đã thể hiện tình cảm sâu nặng với Đảng, với Bác và niềm vui trước sự thay da đổi thịt của quê hương đất nước trong mùa xuân mới. Chương trình cũng đã cho ra mắt tập thơ Xuân Giáp Thìn 2024 với 87 bài thơ chọn lọc của hội viên ban thơ câu lạc bộ Hàm Rồng với nội dung thể loại và đề tài phong phú. Không chỉ là hoạt động tôn vinh nét đẹp thi ca, chương trình còn là cơ hội để các hội viên chia sẻ, trao đổi những tác phẩm mới, qua đó góp phần khích lệ tinh thần sáng tạo, say mê thơ ca.
Do không có mưa bổ sung và thời tiết hanh khô, nên mực nước tại nhiều hồ đập sông suối đã xuống thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ những năm trước. Tại một số trạm bơm ở thành phố Thanh Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc và Hà Trung đã xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn, có thời điểm độ mặn lên tới 24 phần nghìn. Tại trạm bơm Liên Lộc 2 và cống Lộc Động, huyện Hậu Lộc, từ cuối tháng 12 năm 2023 đã xuất hiện xâm nhập mặn. Mực nước ở bể hút hiện đã xuống rất thấp, xâm nhập mặn cũng vào sâu và độ mặn cao hơn nhiều so với các năm trước. Trước tình hình này, cùng với việc tu sửa bảo dưỡng các tổ máy, chi nhánh Thủy lợi Hậu Lộc đã liên tục theo dõi để vận hành máy bơm khi độ mặn ở ngưỡng an toàn. Trường hợp mực nước sông xuống quá thấp, chi nhánh sẽ dẫn nước từ các tuyến kênh dự trữ vào đồng ruộng. Không chỉ ở Hậu Lộc mà rất nhiều trạm bơm xung yếu khác ở Nga Sơn, Hà Trung và thành phố Thanh Hóa cũng xuất hiện xâm nhập mặn ở cường độ cao. trong số gần 300 trạm bơm tưới thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Sông Mã, Sông Chu và Nam Sông Mã, có đến 35% bị xuống cấp hư hỏng, công suất hạn chế do xây dựng đã lâu. Đặc biệt năm nay, trên dòng chính Sông Chu, nhà máy thủy điện Nậm Sum Ba của Lào đã bắt đầu tích nước. Dung tích vận hành lên tới trên 435 triệu mét khối, chiếm 50% lượng nước từ hồ Hùa Na về hồ Cửa Đạt, gây thiếu hụt lượng nước phục vụ sản xuất tại Thanh Hóa. Để đối phó với tình trạng này, ngành nông nghiệp cùng các địa phương và lực lượng thủy nông đã chủ động thực hiện thau chua rửa mặn và làm mới hơn 140 km kênh dẫn. Với diện tích tưới lớn, dự báo thời gian khô hay nắng nóng sẽ kéo dài trong mùa nắng nóng sắp tới. Vì vậy, việc bảo đảm nước tưới cho sản xuất là hết sức quan trọng. Theo tính toán sơ bộ, sẽ có khoảng 15.000 hectare do các công ty thủy lợi hợp đồng có khả năng thiếu nước. Xuất phát từ thực tế đó, cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống thủy lợi, chính quyền các địa phương, người sản xuất cũng cần sử dụng nước tưới tiết kiệm hợp lý, đồng thời chủ động biện pháp chống hạn cho cây trồng ngay từ thời điểm này.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần đạt mục tiêu trồng mới hơn 10.000 ha rừng mới năm 2024, từ đầu tháng 1, công tác chuẩn bị kiểm tra chất lượng cây giống đã được các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện, sẵn sàng cung ứng nguồn giống cây lâm nghiệp có chất lượng cao cho công tác trồng rừng. Phóng viên Thanh Hường có bài phản ánh đảm bảo nguồn giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng năm 2024. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 30 tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp cung cấp ra thị trường. Trong đó có 20 tổ chức cá nhân hoạt động thường xuyên, còn lại là sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thời vụ. Các cơ sở này đáp ứng khoảng trên 90% lượng cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của tỉnh. Do có sự đa dạng về chủng loại và có số lượng lớn về nguồn giống, nên đến nay các đơn vị đều đảm bảo 100% số cây cung ứng cho các địa phương và hộ tiến hành trồng rừng. Ông Thiều Văn Lực, Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa nói:
"Và đảm bảo cái cây giống cho cái trồng rừng năm 2024 và cũng yêu cầu là các cái đơn vị mà sản xuất kinh doanh cây giống đấy là phải có cái đảm bảo cái điều kiện về cái sản xuất cây giống, rồi cái lưu giữ cái nguồn giống và phải có cái công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp. Cái vấn đề thứ tư đó là cái thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các cái cơ sở kinh doanh giống là thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về cái sản xuất giống và chỉ đưa vào sản xuất giống đối với là các cái giống mà có cái nguồn gốc rõ ràng và được công nhận."
Để đảm bảo chất lượng giống cây, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã rà soát kiểm tra tất cả các vườn ươm trên địa bàn tỉnh. Khi chuyển cây đến các điểm trồng, các hạt kiểm lâm phối hợp với đơn vị cung ứng giống, tiến hành tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ trồng rừng, đảm bảo cây trồng luôn có chất lượng sinh trưởng phát triển tốt. Để hoàn thành mục tiêu trồng rừng năm 2024, toàn tỉnh cần tới trên 23 triệu cây giống lâm nghiệp. Vì vậy, ngoài tập trung sản xuất các loại cây truyền thống, một số đơn vị đã áp dụng tiến bộ khoa học để ươm giống cấy mô có năng suất chất lượng vượt trội. Ông Nguyễn Duy Sĩ, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Lâm nghiệp Thanh Hóa cho biết:
"Cây nuôi cấy mô là cái cây được đã được đánh giá là cây có năng suất và giá trị cao ở khi mà trồng ở vùng Thanh Hóa, nên là bắt đầu từ năm 2023 đến bước sang năm 2024 thì tỉnh đã định hướng và đã có chính sách hỗ trợ cho các bà con nếu về trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách. Để đáp ứng được cái nguồn giống đó thì công ty đã liên hệ với các đơn vị sản xuất về cây mầm, và năm 2023 thì công ty đã cung ứng ra thị trường với số lượng là 1 triệu cây cho bà con trồng rừng, và năm 2024 thì công ty cũng dự kiến cung ứng từ 1 triệu đến 1 triệu 500.000 cây."
Bà Lê Thị Liễu, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Khoa học Công nghiệp Lâm nghiệp Thanh Hóa cho biết thêm:
"Sau khi chúng tôi đã được các dự án hoặc dân người ta trồng thì chúng tôi hướng dẫn đến nơi đến chốn. Là khi trồng là phải trồng đảm bảo phát thực bì trước và chờ đào hố trước ít nhất cũng phải được 15 ngày. Hô đảm bảo kích thước theo quy trình của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn."
Những năm gần đây, nguồn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tương đối dồi dào, cơ cấu giống đa dạng, phục vụ tốt nhu cầu trồng rừng và tỷ lệ cây sống đạt trên 95%. Từ cuối tháng 1 năm 2024, các hộ dân cũng đã khẩn trương thu dọn thực bì, đào hố để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Báo cáo từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau Tết trồng cây xuân Giáp Thìn đến nay, toàn tỉnh đã trồng được hơn 3,1 triệu cây xanh, trong đó diện tích trồng rừng tập trung đạt 1.160 ha.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện nông thôn mới nâng cao, 31 xã nông thôn mới, 39 xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiệm vụ đặt ra khá lớn, trong khi nhiều địa phương đang gặp khó ở một số tiêu chí. Do vậy, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp đang tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, xã triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên Hương Hạnh.
Năm 2024, huyện Như Thanh đạt mục tiêu về đích nông thôn mới. Do vậy, huyện đã ưu tiên tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới ở các xã còn lại và hoàn thành 9 tiêu chí cấp huyện. Đến nay, 9 trên 13 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, một xã hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại cũng đã tiệm cận với bộ tiêu chí. Thời gian không còn nhiều, huyện Như Thanh đang chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát lại các tiêu chí chưa đạt để nhanh chóng triển khai thực hiện, đồng thời đa dạng hóa việc huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để hoàn thiện các tiêu chí. Ông Hàn Văn Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Thứ nhất đó là giao cho các phòng ngành rà soát cụ thể chính xác các cái nội dung liên quan đến các tiêu chí còn lại và các cái của huyện nông thôn mới để đánh giá thực trạng cũng như là đưa ra các cái giải pháp cụ thể cho từng cái tiêu chí này. Cái thứ hai là giao cho các ngành cũng như Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đó, xây dựng cái kế hoạch và ban hành cái nghị quyết chuyên đề cho cái việc xây dựng nông thôn mới. Cái thứ ba là tập trung các nguồn lực, nhân lực, vật lực.
Năm 2024 có 4 huyện là Triệu Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Yên Định đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao. Đây là những đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Do đó, các địa phương đều tập trung cao để hoàn thành các nội dung. Ông Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Đảng bộ và nhân dân trong huyện đang quyết tâm thực hiện cái mục tiêu xây dựng đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Để đạt được cái mục tiêu đó thì hàng tháng, hàng quý, các đồng chí thường trực huyện ủy cùng ban chỉ đạo và tham mưu chủ yếu là phòng nông nghiệp, phòng văn hóa, phòng tài chính kế hoạch và các phòng có liên quan thường xuyên kiểm tra và làm việc với các ban chỉ đạo các xã để có cái giải pháp kịp thời trong cái hỗ trợ đầu tư, tổ chức sản xuất.
Rút kinh nghiệm sau 3 năm triển khai Bộ Tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ đạo các cấp đã sớm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cũng thường xuyên kiểm tra thực tế để có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời, giúp các đơn vị nhanh chóng hoàn thành theo tiến độ đề ra. Ông Bùi Công Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa nói.
Đối với các huyện xây dựng nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thì chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn hồ sơ, hướng dẫn các tiêu chí cấp huyện và kết nối với các bộ ngành trung ương để thẩm định, đánh giá tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Đối với các xã thì chúng tôi tập trung vào những cái tiêu chí khó khăn, ví dụ như môi trường, ví dụ như an toàn vệ sinh thực phẩm, về hộ nghèo, về tiêu chí thu nhập.
Mục tiêu đặt ra khá lớn, trong khi những xã còn lại hầu hết đều rất khó khăn, nguồn lực hạn chế. Vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, các địa phương trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2024 đang nỗ lực quyết tâm linh hoạt, thực hiện các giải pháp để hoàn thành theo đúng thời gian kế hoạch. Thanh Hóa phấn đấu đến quý 2 năm 2024, huyện Thọ Xuân sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình tỉnh thẩm tra. Các huyện Quảng Xương, Yên Định, Triệu Sơn hoàn thiện hồ sơ vào quý 3 năm 2024. Các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu sẽ hoàn thành vào quý 3 và quý 4.
Với mục tiêu hướng đến ngân hàng số đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại, Agribank Bắc Thanh Hóa đã tập trung phát triển, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin gắn với phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, Agribank đã nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, bảo đảm an toàn, bảo mật, nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự hài lòng của khách hàng, thực hiện tốt nội dung thanh toán thẻ và ngân hàng điện tử đến người tiêu dùng. Agribank Bắc Thanh Hóa đã cung cấp hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích đến khách hàng, trên 150.000 khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán và sử dụng các sản phẩm dịch vụ Agribank. Đối với lĩnh vực thẻ, Agribank Bắc Thanh Hóa là một trong những đơn vị hàng đầu trong thị trường thẻ với tổng số thẻ đang hoạt động đạt gần 133.000 thẻ, 19 máy ATM, 72 máy POS. Cùng với đó, đơn vị đã phát triển hàng nghìn điểm QR code
hầu hết khách hàng là hộ kinh doanh có tài khoản của Agribank được trang bị mã QR miễn phí. Thông qua các điểm chấp nhận thanh toán, mã QR, khách hàng sử dụng tài khoản và thẻ ATM, sử dụng dịch vụ Agribank, e-mobile banking, e-banking để thực hiện thanh toán nhanh chóng, thuận lợi. Có hàng trăm nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ e-banking thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán SMS, dịch vụ thông báo biến động số dư tiền gửi tiết kiệm SMS, dịch vụ thông báo biến động số dư tiền vay SMS, dịch vụ e-mobile banking thanh toán mua bán hàng hóa qua ví điện tử. Để phát triển các dịch vụ ngân hàng số, Agribank Bắc Thanh Hóa tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ để đẩy mạnh phát triển các kênh giao dịch ngân hàng điện tử trên nền tảng công nghệ hiện đại. Cùng với đó, sẽ hoàn thiện hệ thống sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng và an toàn giao dịch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai tổ chức thực hiện một cách quy mô bài bản về công tác dịch vụ điện lực và đạt được những chỉ tiêu quan trọng với doanh thu tăng 49,27% so với năm 2022 và bằng 116,48% kế hoạch. Những chỉ tiêu con số liên tục hoàn thành vượt mức chính là minh chứng khách quan nhất thể hiện cho tính chuyên nghiệp vượt trội mà công ty đã mang lại cho các đối tác, khách hàng. Qua đó tiếp tục góp phần khẳng định vị thế không ngừng lớn mạnh của công ty trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp nối những kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2024, ban lãnh đạo công ty đã sớm chỉ đạo điều hành với nhiệm vụ tiên quyết đặt ra là cần tiếp tục duy trì thực hiện kiểm soát các loại hình dịch vụ điện lực, nhất là các công trình điện phát triển mới, tài sản khách hàng. Trên cơ sở đó, chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng cho các điện lực, đồng thời giao trách nhiệm cho các phòng ban chuyên môn trong việc kiểm soát và chỉ đạo điều hành từng loại hình dịch vụ, cần xác định phải mang tính bứt phá tương xứng với tiềm năng thế mạnh của đơn vị. Song hành với các giải pháp về kỹ thuật vận hành, công ty tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến 100% người lao động, cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc thông tin quảng bá đến khách hàng sử dụng các dịch vụ do đơn vị cung cấp bằng hình thức truyền thông trên nền tảng số và tư vấn trực tiếp. Cùng với đó, quan tâm công tác chuyển đổi số các dịch vụ, chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao tay nghề cho đội ngũ người lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đặt ra.
Sáng 23 tháng 2, tại Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên 2024, phát động phong trào thi đua và hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Với chủ đề tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tháng thanh niên 2024, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các phong trào lớn, trọng tâm là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên gắn với tổ chức hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn tuổi trẻ Việt Nam và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024. Tăng cường triển khai cuộc vận động, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, định hướng các giá trị hình mẫu thanh niên của cơ quan doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện hiệu quả các chương trình hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của cơ quan doanh nghiệp. Cùng với đó, tổ chức tốt các đội hình tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đô thị thông minh, tổ chức hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, triển khai hiệu quả các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên, các hoạt động đồng hành với thanh niên, chăm lo hỗ trợ thanh niên. Dịp này, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã dâng hương báo công tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, phát động hưởng ứng phong trào thi đua đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất kinh doanh, tham quan hoạt động sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang làm việc tại Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn.
Trong tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Cụ thể, ngày 21 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 761/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hưng Hào có mỏ đá Ba Gian tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc đã có hành vi vi phạm hành chính quá từ 6 tháng trở lên kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực nhưng không nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hưng Hào với số tiền 150 triệu đồng. Trước đó, ngày 9 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định số 715 xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm có mỏ đá tại xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn đã có hành vi khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác theo bề mặt vượt từ 0,5 ha đến dưới 1 ha. Với mức xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn, chi trả kinh phí đo đạc cho đoàn mỏ địa chất Thanh Hóa, nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm theo quy định. Ngày 6 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 658 xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn có mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác theo bề mặt. Với mức xử phạt vi phạm hành chính là 350 triệu đồng, thuộc trường hợp tái phạm việc khai thác vượt mốc giới. Ngoài ra, buộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn, nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định, chi trả kinh phí đo đạc xác định vi phạm cho đoàn mỏ địa chất Thanh Hóa. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Trần Hà cùng các phát thanh viên Minh Hồng, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chỉ đạo nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.